Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa cho chúng ta còn cơ hội học lời Chúa với nhau qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, dù bận rộn với nhiều trách nhiệm, vẫn dành thì giờ đọc lời Chúa và cầu nguyện để được ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, tiếp nhận sự sống của Chúa và kết quả cho Ngài. Trong giờ Phụ Nữ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chia sẻ với quý vị quyển sách của tác giả Nancy DeMoss, tựa đề Những lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ buông tha họ. Hôm nay chúng ta nhìn vào những lời dối gạt liên quan đến cảm xúc của người phụ nữ. Tác giả DeMoss chia sẻ rằng, tại một hội đồng phụ nữ mà bà có dịp tham dự, mỗi người đến được tặng một miếng bìa có gắn nam châm ở mặt sau. Trên tấm bìa liệt kê những cảm xúc của con người như hoang mang, bối rối, sung sướng, giận dữ, bực bội, buồn bã, tự tin, vui mừng, cô đơn, chán nản, vân vân. Bên trên mỗi từ này là hình vẽ khôi hài mô tả nét mặt của người đang có cảm xúc đó. Ngoài tấm bìa, mỗi người đến dự được tặng thêm một miếng nam châm nhỏ có ghi hàng chữ "Hôm nay tôi cảm thấy..." để mỗi người gắn vào chỗ mô tả đúng cảm xúc của mình trong ngày hôm đó. Thưa quý vị, nếu mỗi lần cảm xúc thay đổi mà chúng ta phải ghi lên bảng như thế, thì có lẽ chúng ta sẽ bận rộn cả ngày để ghi lại những cảm xúc khác nhau của mình. Trong thực tế, nhiều chị em hầu như có tất cả những cảm xúc khác nhau ít nhất mỗi tháng một lần. Và hơn bất cứ điều gì khác, sự thay đổi trong cảm xúc của người phụ nữ đã khiến các ông đưa tay đầu hàng và than: "Tôi chịu thua, tôi không thể nào hiểu được các bà." Và thật, không ai dám trách các ông khi phải than như thế. Khi phải tranh chiến hay bị dằn vặt với những cảm xúc mình không thể kiềm chế được, chúng ta dễ nghĩ rằng cảm xúc trong bản chất tự nhiên của nó là sai, là tội lỗi. Vì vậy ta phải đè nén xuống chứ không nên biểu lộ ra. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta có khả năng kinh nghiệm và bày tỏ những cảm xúc khác nhau. Chính Đức Chúa Trời cũng tỏ bày cho chúng ta những cảm xúc của Ngài như vui mừng, vui lòng, giận dữ, ghen tương và đau buồn. Chúa cũng tạo nên chúng ta với khả năng cảm nhận và biểu lộ những cảm xúc khác nhau để chúng ta phản ảnh tâm tình của Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Nan đề không phải là chúng ta có nhiều cảm xúc, vì cảm xúc là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người. Nhưng nan đề là cảm xúc của chúng ta không giống như cảm xúc của Chúa, nhưng đã bị sai hỏng, bị hoen ố bởi sự sa ngã của con người trong buổi ban đầu. Vì thế, Điều chúng ta cần làm là để Chúa Thánh Linh thánh hóa chúng ta về mặt cảm xúc, để những cảm xúc đó được bày tỏ, biểu lộ ra cách tốt đẹp như Chúa muốn. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, bà nhận thấy cảm xúc là khí cụ hữu hiệu nhất mà ma quỷ dùng để trói buộc người phụ nữ trong gông cùm của nó. Ma quỷ giam hãm chúng ta bằng cách khiến chúng ta nghĩ và tin những điều không đúng về cảm xúc của mình. Chẳng hạn như ma quỷ nói rằng, nếu chúng ta cảm nhận điều gì thì điều đó phải đúng. Ma quỷ muốn chúng ta tin rằng, nếu chúng ta cảm thấy mình không được yêu thương thì đúng là không ai yêu thương chúng ta. Nếu cảm thấy mình không thể chịu được những áp lực trong đời sống thì đúng là chúng ta không thể vượt qua hay làm gì được trước những áp lực đó. Nếu chúng ta cảm thấy như Chúa đã bỏ chúng ta hay Chúa không can thiệp cách công bình trong một vấn đề nào đó, thì chúng ta sẽ yên trí rằng Chúa đã làm cho mình thất vọng. Nếu chúng ta cảm thấy hoàn cảnh của mình quá tuyệt vọng, chúng ta sẽ tin rằng chẳng còn một hy vọng nào. Nếu chúng ta cảm thấy mình không được tha thứ, thì phải đúng là chúng ta không được tha thứ. Nhưng thực tế là vì chúng ta là con người tội lỗi, bất toàn, cảm xúc của chúng ta thường không chính xác, không đúng với thực tại. Trong nhiều trường hợp, cảm xúc không phải là cái thước đáng tin cậy để đo lường những điều có thật trong đời sống. Khi chúng ta để cho cảm xúc gắn liền với hoàn cảnh là điều luôn luôn thay đổi, thay vì để cảm xúc gắn liền với những thực tế không thay đổi của Đức Chúa Trời và chân lý của Ngài, thì cảm xúc của chúng ta sẽ thay đổi lên xuống bất ngờ, không thể lường được. Chỉ cần một sự việc nho nhỏ là đủ nâng cảm xúc của chúng ta lên cao, như trong một ngày nắng ấm đẹp trời, hay là khi được chủ cho lên lương, được bạn khen, khi hoàn tất một dự án lớn, vân vân. Trong khi đó, cảm xúc chúng ta cũng có thể hạ thấp vì những lý do hay yếu tố nhỏ nhặt, như trời mây mù ảm đạm suốt cả tuần cũng làm cảm xúc chúng ta hạ thấp, hoặc một ngày gặp nhiều thách thức trong sở làm, hay là mới nhận được một cú điện thoại báo tin không vui, hoặc là những ngày mệt mỏi trong mỗi tháng, hoặc là một đêm mất ngủ, hay là vì ăn quá nhiều và quá trễ buổi tối hôm trước, vân vân. Đây là những điều có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Ngoài ra, những chuyện lớn lao hơn như có thêm một đứa con thứ tư trong vòng 5 năm, phải dọn nhà đi xa, bị mất việc làm, có chồng hay là con qua đời, hoặc là phải chăm sóc cha mẹ già đã lẫn, phải đối diện với những thay đổi trong đời sống, hoặc là vừa được bác sĩ cho biết mình bị ung thư, vân vân. Trước những điều này, cảm xúc của chúng ta có thể trở thành hỗn loạn, không kiểm soát được. Khi những cảm xúc khác nhau tràn đến mạnh mẽ như vậy, chúng ta cần hướng tâm trí và suy tư của mình đến chân lý của lời Chúa. Chân lý đó là Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, dù chúng ta có cảm nhận Chúa là nhân từ hay không. Chân lý là Chúa yêu tôi, dù tôi có cảm nhận được tình yêu của Chúa hay không. Chân lý cho biết rằng, nhờ đức tin nơi dòng máu mà Chúa Giê-xu đã đổ ra vì tôi được tha thứ, dù là tôi có cảm nhận rằng mình đã được tha thứ hay không. Chân lý của Chúa dạy rằng, Chúa sẽ chẳng bao giờ lìa xa tôi hay bỏ tôi, Ngài ở bên cạnh tôi luôn luôn, ngay cả khi tôi cảm thấy cô đơn và hầu như mọi người đều bỏ quên tôi. Thưa quý vị, nếu muốn sống trong tự do, không lệ thuộc vào cảm xúc, chúng ta cần nhớ rằng cảm xúc của chúng ta không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. và chúng ta phải sẵn sàng loại bỏ những cảm xúc nào không đúng với chân lý của lời Chúa. Có một thiếu nữ nọ đến nói chuyện với tác giả Nancy DeMoss và nhận ra rằng cô đã đặt lòng tin trên cảm xúc thay vì đặt đức tin trên chân lý. Những gì thiếu nữ này chia sẻ cho thấy mọi sự thay đổi hoàn toàn khi cô để cho chân lý làm chủ cảm xúc. Thiếu nữ này chia sẻ như sau: "Mặc dù tôi tin Chúa và là con của Chúa, nhưng suốt cả đời tôi nghĩ rằng trong một số phương diện nào đó, chân lý của Chúa áp dụng cho mọi người khác, nhưng không áp dụng cho tôi. Chẳng hạn như tôi nghĩ Chúa nhân từ với mọi người nhưng không nhân từ với tôi. Chúa yêu thương mọi người nhưng không yêu thương tôi. Những người khác được Chúa quý chuộng, có giá trị đối với Chúa, nhưng tôi thì không có giá trị gì trước mặt Ngài. Tôi biết tất cả mọi điều, như biết rằng Chúa là đấng nhân từ, Chúa yêu tôi và tôi có một giá trị đặc biệt đối với Ngài. Nhưng hình như có một khoảng cách, một sự đứt đoạn nào đó giữa điều tôi biết trong trí và điều tôi cảm nhận trong lòng. Tôi nghĩ rằng nếu Chúa thật sự yêu tôi và tôi là người có giá trị đối với Ngài, thì tôi phải cảm nhận được tình yêu của Chúa và phải cảm nhận rõ ràng là mình có giá trị." Thiếu nữ này nói tiếp: "Qua khóa hội thảo về những lời dối gạt phụ nữ tin, Chúa đã bày tỏ cho tôi thấy rằng dù cảm xúc của tôi như thế nào, chân lý của Chúa vẫn đứng vững và vẫn là chân lý. Không điều gì có thể thay đổi Đức Chúa Trời. Không điều gì có thể thay đổi chân lý của lời Chúa hoặc là thay đổi bản chất của Chúa. Chúa nhân từ với tôi, Chúa thật sự yêu thương tôi. Tôi có thể chọn nắm lấy chân lý của Chúa hoặc tiếp nhận lời dối gạt của Satan. Nhưng chân lý của Chúa không thể thay đổi và không ai có thể bài bác hay chống lại được." Trong chương cuối của thư Philip trong Kinh Thánh Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta phương thuốc để giúp cho tâm trí được vững mạnh và cảm xúc được vững vàng. Phao-lô viết: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Phàm điều chi chân thật thì anh em phải nghĩ đến." Chúng ta nhận được kết quả gì khi làm theo lời khuyên này? Đó là sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ, và Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Trích thư Philip chương 4, câu 4 và câu 6 đến câu 9. Một lời dối gạt khác mà ma quỷ cũng đưa đến cho các chị em phụ nữ, đó là lời nói rằng tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Ma quỷ dùng lời dối gạt này để khiến chúng ta không có một chọn lựa nào khác hơn là để cho cảm xúc làm chủ đời sống. Tuy thật sự có những lúc chúng ta không thể kiềm chế cảm xúc, nhưng chân lý cho thấy rằng chúng ta không phải để cho cảm xúc làm chủ, điều khiển đời sống chúng ta. Ví dụ như, chúng ta không thể không lo nghĩ khi sắp phải đi bác sĩ để khám nghiệm. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta không thể thôi lo lắng và lo sợ về kết quả của cuộc khám nghiệm. Quý chị em không thể không cảm thấy bực bội, khó chịu trong một vài ngày trong tháng. Nhưng như thế không có nghĩa là quý chị em không thể không nói năng cách cộc cằn hay có thái độ không đẹp đối với những người chung quanh mà mình gặp trong những ngày đó. Quý chị em có thể cảm thấy mình dễ sa ngã khi đang cô đơn mà có người đã có vợ để ý đến mình. Nhưng nói như thế không có nghĩa là quý chị em không thể tránh không ngã vào tình cảm bất chính với người đó. Chân lý là bất kỳ cảm xúc nào đang nổi dậy mạnh mẽ trong lòng, nhờ ơn Chúa, chúng ta vẫn có thể hướng tâm trí về Chúa, tin cậy Chúa và vâng lời Chúa dạy. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt mà phụ nữ tin hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về những lời dối gạt khác và chân lý của Chúa để giúp chúng ta không tin những lời dối gạt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.